Võ Động Thiên Hà, chương 571, mật hàm, góc truyện audio.com, Liên Tinh dùng thi thể của Minh Mặc đánh đổi lấy một cơ hội tiến vào Thiên U Ám Điện để gặp U La Vương, từ đó tìm cách phá hủy Bất Diệt Minh Hỏa. Minh Mặc lấy cái chết để quay đầu, con đường sau khi hắn quay đầu chính là dùng thi thể của mình làm nền móng. Mà những bức mật hàm hắn lưu lại trong tay Vân Thiên Hà trọng lượng lại nặng đến nghìn cân. Vân Thiên Hà sau khi Liên Tinh rời đi, trước tiên lập tức mở mấy bức mật hàm ra tỉ mỉ đọc kỹ nội dung bên trong một lần, tuy rằng nội dung bên trong đều rất đơn giản, thậm chí còn dùng một ít ám ngữ khó hiểu để biểu đạt, nhưng từ những tin tức lộ ra trong đó, kết hợp với một số tin tức mà hắn biết được như vậy nội dung bên trong các mật hàm này đều rất rõ ràng. Tuy Vân Thiên Hà không biết vì sao những mật hàm trọng yếu này lại rơi vào tay Minh Mặc, nhưng tư liệu mà hắn cung cấp này vô cùng có giá trị. Di sinh giới cho tới nay đều là một tồn tại thần bí mà cường đại cường giả trong bọn họ, lợi dụng lực lượng của chính mình mở ra một số ràng buộc của không gian để đi tới thế giới này, việc này đối với họ mà nói có lợi nhưng cũng có hại. Có lợi chính là bọn họ có thể đạt được tạo hóa khí vận của thế giới này, từ đó thu được lực lượng càng cường đại hơn, cơ hội đạt tới vĩnh sinh cũng nhiều hơn. Mà tệ đoan chính là bọn họ dùng lực lượng của chính mình mở ra ràng buộc không gian, bởi vì cần phải thích ứng với quy luật sinh tồn ở nơi đây, nên tu vi thực lực của họ cũng phải giảm xuống một cấp bậc, hơn nữa mệnh lý của bọn họ cũng cần phải thích ứng với quy luật mệnh lý của thế giới này. Cường giả của di sinh giới được nhắc tới trong mật hàm đã xuống đây, chính là một thành viên của mật giáo Vân Thiên Hà đã gặp phải trong Ngân Thản Thành, đó là Viêm tộc trong Long tộc được phái xuống để tìm kiếm chí bảo Cửu Thải Vân Long Châu bị mất của Long tộc. Bởi vì mục đích không tương đồng, cho nên thế lực Thiên U Ám Điện cũng không tiến hành liên hệ với hắn. Mà vài long nhân khác của Viêm tộc xuống đây cũng đều nghĩ muốn tranh đoạt tạo hóa khí vận của thế giới này. Cho nên sau khi bọn họ hạ giới, liền trực tiếp đến Nhật Tông cùng với bí chủ Nhật Tông liên hợp lại. Thiên U Ám Điện muốn thông qua một số lợi ích để đạt được sự hợp tác của những thành viên Viêm tộc này, từ đó lôi kéo được Nhật Tông vào bên trong trận doanh của chúng. Trong phong mật hàm này, chủ yếu là đề cập tới những mấu chốt và sự nhượng bộ khi phân phối lợi ích giữa Thiên U Ám Điện cùng với Nhật Tông, muốn để cho Minh Mặc đến giám sát lần đàm phán này. Vân Thiên Hà có phần không rõ vì sao Minh Mặc lại đột nhiên tới Thanh Long Sơn. Xem đến phong mật hàm thứ hai, nội dung bên trong có chút kỳ quái, bên trong đề cập đến một người tên là La Sát Nữ. Hơn nữa nội dung nhắc tới trong mật hàm này về La Sát Nữ cũng chỉ có hai từ xuất quan. Sau đó không hề nhắc thêm gì nữa. Tuy rằng chỉ có một câu nói giản đơn, thế nhưng từ đó Vân Thiên Hà cũng không khó để suy đoán, La Sát Nữ này chỉ sợ là một nhân vật lợi hại, bằng không Thiên U Ám Điện cũng sẽ không coi trọng như vậy. Hơn nữa độ bảo mật cũng tương đối cao, chỉ nhắc tới một cái tên và hai chữ, những thứ khác không đề cập tới. Vân Thiên Hà nhất thời đem La Sát Nữ này liệt vào đối tượng chú ý trọng điểm. Sau khi mở ra phong mật hàm thứ ba, nội dung bên trong hắn cũng có thể suy đoán ra một phần, sắc mặt Vân Thiên Hà nhất thời trở nên. Góc truyện audio.com, ngưng trọng, bên trong phong mật hàm này, dĩ nhiên lại đề cập tới 5 tòa tháp bản nguyên, tuy rằng chỉ viết vài dòng, nhưng ấn tượng của Vân Thiên Hà với 5 tòa bảo tháp này cũng cực kỳ sâu sắc. Nguồn truyện, truyện full, bởi vì bên trong mộng cảnh khi hắn lâm vào giấc ngủ say kia tạo hóa thần điện sao thời gian dài phủ bụi, 5 tòa bảo tháp cuối cùng cũng đã tái hiện. Mà 5 tòa bảo tháp này, liên quan trực tiếp đến việc mở ra tạo hóa thần điện. Hơn nữa chúng cũng là nơi phong ấn trọng yếu để trấn áp vong tộc bên trong U Tuyền Huyết Hà. Hiện tại mật hàm này nhắc tới 5 tòa bảo tháp như vậy tất nhiên sẽ liên quan đến phương vị hiển hiện của chúng sau khi tạo hóa thần điện mở ra. Người của Thiên U Ám Điện nhất định là đã phát hiện được một ít đầu mối, từ đó đem việc này liệt vào những sự kiện so với phong vị đại điển của Thanh Long Sơn càng trọng yếu hơn. Cho nên bọn chúng mới thay đổi kế hoạch đối với Thanh Long Sơn nơi này chẳng qua chỉ tổ chức đánh nghi binh, mục đích thực sự của chúng chính là trước khi thế lực tạo hóa thần điện hình thành một chỉnh hợp, phải tìm được 5 tòa bảo tháp bản nguyên. Sau khi xem xong phong mật hàm, Vân Thiên Hà một lúc lâu, rồi mới mở phong mật hàm cuối cùng ra. Thế nhưng sau khi đọc nội dung bên trong mật hàm này, khóe miệng Vân Thiên Hà lại lộ ra một tia cười nhạt. Thế lực thiên tháp thực đúng là tiểu nhân hai lòng đê tiện. Trong mật hàm đề cập tới thế lực thiên tháp gần đây trong khi phối hợp hành động cùng với Thiên U Ám Điện lại tỏ ra chậm trễ, không án theo lẽ thường mà thực hiện, hoàn toàn vi phạm những hiệp nghị hợp tác giữa chúng và Thiên U Ám Điện. Hơn nữa người của thiên tháp gần đây lại lui tới rất mật thiết cùng với Quy Tinh Tử trên Lưu Tinh Thiên Nguyên. Ám Điện hoài nghi thiên tháp rất có khả năng đã liên kết với chiến tuyến của tinh tổ trong di sinh giới. cho nên nội dung nhắc tới trong phong mật hàm này là bí mật phân cách thế lực của tinh tông thu nạp vào trận doanh của mình, đối với những thành viên tinh tông không phục tùng thế lực ám điện liền thực thi tẩy trừ, nắm chắc tinh tông trong tay, không lưu lại cho thiên tháp bất kỳ cơ hội nào. Ám điện yêu cầu lần hành sự này nhất thiết phải bảo mật, không được để thiên tháp biết được bất kỳ chút manh mối nào, từ đó sinh ra hoài nghi với ám điện. Chỉ cần đem chuyện này đổ lên trên đầu Nam Minh Quang Thiên, Mạ Đà Tàng, Thiên Tây Lý Quỳnh Sơn, tông phái do những Di lão sau khi thoát ly tinh tông thành lập nên, là có thể đảm bảo kế hoạch lần này thực thi thuận lợi. Sau khi xem xong mật hàm, Vân Thiên Hà liền thu lại toàn bộ, vừa đi về hướng thần điểm vừa ngẫm nghĩ. Sự tồn tại của La Sát Nữ hiện tại chưa có bất kỳ đầu mối nào để điều tra. Sự tình về năm tòa bảo tháp vẫn phải đưa lên trên cùng, đến khi tất yếu thì bản thân phải tự mình đi tìm kiếm. Về phần một số bất hòa xuất hiện giữa Thiên U Ám Điện cùng với Thiên Tháp, có thể để những người thuộc Nam Minh Quang Thiên đi xử lý thì càng thêm thỏa đáng. Giả như có thể khiến cho song phương quay sang cắn nhau, như vậy những việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm. Sư thúc, Thiên Hà, trong khi Vân Thiên Hà đang nghĩ tới xuất thần, tùy ý bước đi, bỗng nhiên một loạt tiếng kêu cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, vì vậy bèn dừng lại. Đến khi nhìn xung quanh mới nhận ra bản thân không trở về tạo hóa thần điện, mà lại mặc danh kỳ diệu đi tới một con suối ở sườn. Cốc truyện audio.com, bắc của Sơn Cốc, con suối nơi này cũng là một nơi cực kỳ bí ẩn trong Độc Long Cốc. Trước khi tạo hóa thần điện còn chưa xuất hiện, nơi này hoàn toàn bị độc thảo cùng đầm lầy bao phủ, bên trong còn có độc ngạc mãnh thú, căn bản không thể nhìn thấy. Bất quá sau khi tạo hóa thần điện xuất hiện, địa hình xung quanh con suối này cũng phát sinh biến hóa thần kỳ, toàn bộ sinh vật nguy hiểm đều ẩn vào trong bóng tối, khiến cho vị trí của nó hiển lộ ra. Phong cảnh xung quanh con suối quả thực vô cùng yêu mỹ, tất cả cảnh trí đều được tạo ra từ sự thần kỳ của thiên nhiên. Lúc này nhóm người Lộng Nguyệt, Nam Quang, Nam Minh Anh dẫn theo một số người thủ vệ ở đây, thấy Vân Thiên Hà ở trên đỉnh đầu bọn họ bay tới bay lui, hơn nữa nhìn bộ dạng như có điều trầm tư, bọn họ vốn không muốn quấy rầy, nhưng khi thấy Vân Thiên Hà sắp bay đi, vì vậy liền kêu to. Trông thấy hơn 10 ánh mắt bên dưới hiếu kỳ nhìn mình, Vân Thiên Hà tâm thần khẽ động, vì vậy liền như chiếc lá rụng nhẹ nhàng hạ xuống. Hiện tại Lộng Nguyệt đã trưởng thành có dáng dấp của thiếu nữ, vẫn thập phần khả ái, nếu như không phải vì độ tuổi của nàng, quả thực rất dễ bị coi là một tiểu cô nương ngây thơ thiên chân vô tà. Sư thúc, vì sao người lại tới đây? Lúc này Lộng Nguyệt đi tới thi lễ với Vân Thiên Hà, hiếu kỳ hỏi. Vân Thiên Hà quét mắt liếc nhìn mọi người, phát hiện mấy người thanh niên trong đó có chút thương tích, xung quanh cũng có dấu hiệu bị phá hủy, liền nhíu mày nói. Nơi này cũng phát sinh tranh đấu sao? Lộng Nguyệt đáp, sư thúc chúng ta thụ mệnh của cơ trưởng lão thủ vệ nơi này. Khi phong vị đại điển diễn ra quả thực cũng có địch nhân tiến vào đây thăm dò, bất quá thực lực bọn chúng cũng không mạnh, phát động cơ quan cùng với trận thức nơi này còn chưa tiến lại gần đã bị tổn thất mất một nhóm người. Sau khi chúng ta phát hiện bọn chúng, thấy chúng thực lực thấp, vì vậy liền để mấy người trẻ tuổi ra chiến đấu để rèn luyện. Hiện tại chúng đều đã bị tiêu diệt, xin sư thúc yên tâm. Vân Thiên Hà nói, bọn chúng là người thế lực nào, lối vào từ con suối này ẩn sâu bên trong Độc Long Cốc, địa thế nơi này cũng không dễ đột phá như ở chỗ phong khẩu bí mật, vì sao lại có người lẻn vào nơi đây? Lộng Nguyệt nói, sư thúc chúng ta cũng không rõ chúng là ai, chưa bao giờ gặp qua. Bọn chúng hành sự đều thập phần phối hợp, tuy rằng thực lực không mạnh nhưng phối hợp rất ăn ý, bất quá Nam Quang sư huynh từng phán đoán, những kẻ này rất có khả năng là người của tinh tông, bởi vì phong cách hành sự của bọn chúng cùng với một phân đà của tinh tông có chút tương tự. Nhắc tới Nam Quang Thiên Hành, Vân Thiên Hà ở trong phong vị đại điển cũng đã nghe qua tên hắn, là một trong thánh đạo thất thánh, vì vậy bèn quay sang nhìn một lão già tinh thần rất tốt, đầy mặt hồng quang, thần thái có chút hàm hậu mộc mạc, râu tóc vẫn còn màu đen, chứng tỏ tuổi tác không lớn lắm, sau khi gật đầu cùng hắn, bèn nói. Nam Quang tiền bối tinh tông này, hôm nay ta đã được nghe nhắc tới Nhi Pêu lần, nhưng chưa bao giờ được thấy qua, ngươi có thể nói rõ một chút hay không? Nam Quang Thiên Hành gật đầu, vuốt chòm râu đen nhánh của hắn, Nios. Tông phái Nam Minh Quang Thiên ta từ khi tổ tiên Nam Minh Quang Thiên thoát ly tinh tông sau đó thành lập nên, tuy rằng không hề có bất kỳ qua lại nào cùng tinh tông, nhưng sự tình của tinh tông vẫn hiểu rõ đôi chút, lão phu liền nói cho ngươi một chút về các thế. Cốc truyện audio.com, lực tông môn vậy, cách chương.